dia ni. Itu berlalu tak lalu. Vô minh điên đảo cũng vậy. Họ là trả cái nợ như thế nào?
Thế là dù mình biết như là bà mẹ đời phu nhân mà xem cái tiền kiếp của bác mà kinh sắt bị đem nó chém đầu đó mà bác khóc và bác cười. Đó, mà bảo là tôi nhớ rằng xưa tôi chỉ có làm thịt có một con dê cho ông chồng tôi ăn thôi, mà tôi chịu kiếp bị người ta giết nhiều như là thú lông con dê nó còn. Mà hôm nay bệ hạ mà đem 100 ông vua với 99 đồng hồng người ta chém đầu thì bệ hạ phải trả cái nợ bị chém, bị người ta chém chết trong cái số kiếp nhiều bằng tất cả những lông tóc ở trên người của 100 ông vua và 99 đồng hồng. Thế là tôi ghê sợ cái bệ hạ tôi khóc. Nhưng mà mình nói là đó là mấy phần trăm mấy chín chín thôi, mà cái này là mấy trăm nghìn, cái này mấy triệu, thì mình đủ là mấy tay của đó là đại vô sáng địa ngục. Năm mốt mà anh nào lỡ xuống địa ngục vô sáng thấy con quỷ nào mà teo còn mà bị cưa teo nhiều nhất là biết ngay là đó vĩ nhân của thế giới. Nó là như vậy. Rồi thì đó mình mới thấy ngay là khi mà anh được sinh ra như vậy mình thấy là giỏi là hay, mình cũng có phước, mình cũng làm to làm lớn. Nhưng mà đến khi sau kết thúc của cái làm to làm lớn của anh là ở dưới A Tỳ Bồ Tát địa ngục, ở dưới cái cỏ thành thử cũng là chính vì anh hồi hướng đã được mọi cái như thế này mà anh mới đưa đến cái nhân dân đọa A Tỳ địa ngục.
Thế nếu anh có như vậy như A Chảy đấy, A Chảy muốn giết hai người cũng nổi. Nhưng mà nếu mà A Chảy có quyền lực thì A Chảy bấm một cái là chết vô số. Nhưng mà vì mình may phước mình không có quyền lực gì hết, thành ra mình giết một không cả. Thành ra vì là cái hồi hướng này mà gây ra đủ thứ hết, nó có sắc thì mình thấy biết không, nhưng mà nó sắc thì bị nghĩa là đại hoạn thiếu gì. Mình xem trong lịch sử đấy, bà hoàng, bà công chúa, bà gì đấy, rồi tài sản thì đó, cái câu chuyện điển hình là câu chuyện mà hai anh thầy trò hòa thượng với lại chú sa di mà rình thấy ba anh thành nhặt được cái bình vàng xong rồi đâm chém rồi chết.
Vâng, thì thực sự thì đây thì mình bảo là chính vì như thế thì nó trong kinh này mới nói rằng là mình hồi hướng hết thảy những cái công đức của mình đó cho về mình về sinh về cõi Tây Phương đó. Tại vì mình có sinh về cõi Tây Phương thì mới bảo đảm, bởi vì mình đã lên Tây Phương rồi đó, mình chưa kịp để mà nghĩ cái gì hết đó. Mà mình mới chỉ thoáng thấy Đức Phật thôi, mình cũng đã ngộ được vô sinh rồi đó. Đến thành hàng Bồ Tát rồi, mình thử ra là đó là cái gì để cho người ta giải thoát. Mà đối với ngài Huệ Viễn thì ngài cho là nếu mà mình ở thế gian này mà mình tu đó thì mình khó thành lắm, thì chỉ bằng chỉ có một phương cách duy nhất thôi, tức là kể như bỏ cái cuộc đời của mình hiện tại thì cả đem 52 kg thịt thôi của mình hiến dâng cho cái mục đích niệm Phật. Thì mình mới niệm Phật để mà giải thoát thì đó. Cứ được về cõi Tây Phương Cực Lạc là sung sướng rồi. Cứ về được hạ phẩm hạ sinh rồi đó. Hạ phẩm hạ sinh chỉ khác thường phẩm thượng sinh và chỉ khác thường phẩm trung phẩm, ở cái chỗ mà hạ phẩm á thì nó lâu nở hơn. Nhưng mà trong cái suốt thời gian nó không nở đó thì mình cũng yên ổn, không có làm chuyện gì quấy. Mình cũng nằm yên một chỗ đó mà không có làm gì quấy hết. Rồi thì nó mới nở. Thành thử rằng là ở đây thì khi mà đối với lại ngài Huệ Viễn này là Đức Phật Di Đà thì nói rằng là cái khi mà chúng sinh mà tu niệm Phật đó, thì ở trên cái ao sen Cực Lạc nó sẽ mọc lên một cái nụ hoa sen. Thế khi đó có một chúng sinh người phát tâm về Tây Phương niệm Phật thì trên nó sẽ mọc một cái nụ sen. Và đến khi nào á mà mình càng tu nhiều đó thì cái hoa sen nó càng tươi tắn. Và lúc nó nở là lúc mà mình từ thế giới này về thế giới kia, là lúc nó nở. Còn nếu mà mới đầu mình phát tâm thì nó mọc, nhưng mà mình sau mình khối thất thì cái hoa nó cục, nó rợt rơi, nó mất đi. Thành thử mình muốn tưới cái hoa sen của mình đó thì mình tưới bằng cái gì? Bằng sự niệm Phật, bằng sự tu tập mà niệm Phật nó là như thầy nói, nó là đó, mình cứ niệm giác, tức là mình niệm như vậy là mình ráng tu theo bốn cái hành đó, gọi là báo oán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. Thì mình cứ ráng, mình cứ tập bốn cái hành đó đi, đi chùa đó là để cho mình có cái hạnh. Cái hạnh tức là cái đời sống của một người Phật tử, làm sao cho mình có một cái hạnh, cái nếp ở ngoài đó. Đối với lại đời nó còn cần phải có cái nếp na nữa, chứ đừng có nói là mọc là ở trong đạo. Thế nên mình đừng có nói là ở ngoài ở đời là phải giữ giới này, ngoài đời cũng giữ giới thôi, trong đạo giữ giới đã đành, ngoài đời cũng có giới thôi. Ngoài đời thì mình cũng phải ăn nói là sao cho lịch sử, cho nhã nhặn, cho đàng hoàng, đi đứng cũng vậy. Chứ đâu phải là bảo là ở đời là không có giới là hết, là thả làm, muốn làm sao cũng được, đâu được. Pháp luật đặt ra của một cái xã hội mà phải có pháp luật là giới, anh vi phạm anh sẽ bị trừng trị. Nhưng cái đó là ngăn cấm để cho cái xã hội nó bình loạn. Thì giới của đạo Phật là ngăn cấm để cho tâm mình bình loạn. Thì đây cũng vậy, pháp luật để trừng trị những tên gian manh, thì giới đó cũng phải để ngăn cản những cái lòng gian của mình. Anh nói là ngoài đời cũng có giới, trong đạo cũng có giới, bất cứ cái ở đâu cũng có giới. Nhưng mà giới của đời không đưa mình đến giải thoát, nhưng mà cái giới của đạo phải đưa mình đến giải thoát. Thì bởi vậy thì ngài Huệ Viễn nó nói là nếu mà mình không biết hồi hướng, thì mình mà không biết hồi hướng thì cái kiếp này mình tu kiếp thứ ba là cái kiếp mình khốn khổ đấy. Tại vì chắc chắn mình làm bao nhiêu cái điều việc phước đó mình sẽ được cái quả, mình sẽ được hưởng như vậy. Nhưng mà rồi sau đó mình đổ, sau đó mình sẽ bị như vậy. Kiểu như là ví dụ mình sang sinh tử như ngày xưa, hay là mình nhìn trước mắt mình gần đây chứ ai thì uống rượu ngu này kia, nếu làm mình thấm đâu gây nỗi mà bị đâm gây lê vào mặt như vậy. Rồi hay là chẳng hạn như là đồng chát ngày xưa mà bị nó mổ bụng, nó moi mỡ rồi phơi xác ngoài chợ đến cả tuần cho dân chúng xem chơi, cho chim chóc cho bay cái mổ ăn. Thì dù như vậy, nếu mà hồi ông làm thừa tướng ông nghĩ là có phước không, nhưng mà không ngờ đâu là chính làm đó mà vô phước, hiện tiền thì chết như vậy. Mình chết rồi vì cái vị nó oán hơn, nó đọa địa ngục. Thành ra phải biết hồi hướng là cái lẻo lại đó. Thành ra từ thì dù như khi người ta lạy Phật hay niệm Phật, nó phải có cái tâm hồi hướng, tức là mình làm cái hành động như vậy là để mình hồi hướng như gì. Thế mà mình hồi hướng vô ngũ dục như vậy là mình biết ngay là mình là Phật tử chưa biết đạo. Tức là mình phải hồi hướng như vậy. Nên là đại khái là thôi thì mình hồi hướng không phải là bằng lời nói thôi, tức là bằng cái đời sống, tức là bằng cái mà mình cố gắng tập mình cho mình, xong mình được bốn cái hạnh trên. Biết bốn cái hạnh đó không? Bốn cái hạnh đó như là hôm trước
cái nào xem phim trên hậu á, con bé nói chuyện với hòa thượng á, mà hòa thượng bảo là
ông hòa thượng hỏi mấy ông tăng dậy ngồi học dậy mấy ông tăng đấy. Đó. Rồi hỏi mấy ông tăng hiểu được cái lời của ông giảng, ông giảng về mắt nhã thì không được đâu. Mà mấy ông tăng trên lưng nó tan, cũng hỏi hai ông a cũng có con bé đi xem. Cái con bé nó lên tiếng bảo là con biết. Cái hòa thượng quay lại thấy nó, cái ngạc nhiên nó chuyển nhau bảo là con biết tổ độc ma qua bên Ấn Độ này nó truyền pháp gì, nó bảo là biết. Ngài là muốn nói tới nghĩa là hai cái hạnh để mà về ngày mới nói đến hai cái cửa ngõ để mà vào đạo, ở trong nó có bốn cái hạnh. Có mà cái bốn hạnh cái gì thì ngài nói điểm đó, nhất là báo oán, cái gì thì như thế này, thứ ba là vô sở cầu này.
Chứ
pháp hành. Có giải thích rồi, nhưng mà người này giải thích lại. Rồi. Thì đó, thì đại khái là báo oán hạnh, tức là
Tức là khi nào mình cũng quán về Phật tử phải quán như vậy, tức là rủi ro mà mình tu mình tập, giống như cái ông cư sĩ nói thì kể chuyện dần như sĩ, còn mình gặp cái chuyện gì nghịch lòng nghịch cảnh tới với mình, còn mình nghĩ như vậy, mình nghĩ rằng là mình không làm những cái điều lỗi gì hiện tại là dục, nếu mà mình có làm điều lỗi gì hết mà tại sao mình chịu những cái quả như vậy, thì mình phải quan sát. Âu đó cũng là vì cái kiếp trước mình u mê nghiệp chướng nặng nề, không chịu tu học, không chịu giữ giới, không chịu làm lành, không chịu ăn chay bố thí, là phóng túng buông lung đủ thứ, thành ra thằng này bị trả cái quả nghiệp đó. Và vì thế thì mình đừng có trách người khác, mà mình nên tự trách mình. Bởi vì lỗi là tại chính mình gây ra, thành ra kiếp này mình trả nợ nó. Cũng như kiếp này thì sao thần tấn cứ bừa mình ngoài vậy? Tại kiếp trước mình bừa lắm, thì kiếp này của mình thành thử ra mình tự trách mình và mình cam nhận mà rồi. Thế tôi có gây anh oán anh cho nên tôi chịu, anh đối với tôi như vậy, anh là vui vẻ mà chịu. Cũng như mình trả nợ vui vẻ mà trả nợ, vui vẻ mà hoàn tiền, không phải nợ tiền như cắt đói, cũng trả. Thì đó gọi là cách báo oán. Báo oán ở thế gian tức là thằng đó làm oán mình là mình trả đũa, là nó đánh tôi mạnh thôi, tôi đá nó đạp nó. Chứ còn thì đó là báo oán thế gian, báo oán. Trong đạo thì mình tập cái hành như vậy, nghĩ như thế để báo oán. Báo oán bằng cách truy sát như vậy, rồi sống bằng cái sự truy sát như vậy thì mình được cái hành như thế, thì gọi là hành báo oán. Báo oán là truy sát. Và cái này là để cho tất cả những cái gì chán mình làm hay là đau khổ hay là những gì đó đến với mình cũng đều vui cả mà chịu đựng được rồi, mà không có đến nỗi là tự ti mặc cảm bi quan giẫm thế tan đời, đi đến cái chỗ mà nhảy để xuống tháp FN hay là trao cổ tự vận hay là giao mình cũng không khen chẳng hạn đó. Mình không có đến nỗi như vậy rồi.
Hạnh thứ gì
là tùy duyên hạnh. Thì duyên hạnh rồi thì chẳng hạn như mình mà được một cái điều gì may mắn hay bất cứ cái điều gì tới với mình thì mình quan sát như vậy. Mình quan sát là mọi sự đều là do nhân duyên. Nhân duyên đây tất cả theo như nhân quả, ra nhân nào thì quả nó tới. Thì khi nào cái nhân duyên nó tới thì quả nó trổ. Cũng như mình đi làm, đó là nhân, mình đi làm là nhân. Rồi mình làm nghỉ hộp mỗi ngày mình tới xưởng làm đều như vậy. Thì đó là cả một cái chuỗi nhân duyên mình trao, bởi vì mình đi làm như vậy thì nó kết quả cuối tháng nó hiện tiền, tức là cái thằng chủ nó phát lương. Thì cái đó là tùy duyên. Thì mình nghĩ là duyên tới thì quả được, cũng như là hôm đó chủ nó phát tiền cho mình thì mình hiểu ngay là duyên nó tới rồi, tức là duyên của bao nhiêu đó ngày mình đã ra thì khi nay mình được đó. Chứ không phải là mình cúng cho mình bảo ý sao anh chủ thực tế nay cho tiền mấy hôm trước cho tiền. Và mình biết ngay là cái đó là đương nhiên, nhưng có gì để mừng hết, và đương nhiên là anh phải trả tôi tốt. Thì đây cũng vậy, nếu hiện tại mình được lãnh thọ một cái tài, một cái sắc, một cái lăng nào đó hay một thực hay thùy nào đó thì mình cũng nghĩ rằng là đương nhiên mọi cái nó đến đều là do nhân duyên hết. Thành ra cái hôm nay mình được ăn ngon cũng là do nhân duyên mình ra trước, nhưng mà mình có tiền tiêu cũng là do nhân duyên mình gieo hồi trước nào, hoặc là hôm qua hôm kia hay là lúc nào đó trong quá khứ. Và mình quan sát như vậy mình bảo là nhân duyên tới thì cái quả nó đến với mình, và nhân duyên tan thì cái quả nó rời khỏi mình. Thì mọi cái nó đều là do nhân duyên, đến đi là do nhân duyên. Sự tác thất của thế gian này là do nhân duyên hết, bắt là được, thất là mất. Sự được nó mất ở thế gian này là do nhân duyên mà đến hết, chứ không do nó đi hết. Thành thử chính thì như thế, mình không cần phải la làng vui vẻ, mình không cần phải sầu não đau khổ thái quá. Nên mình thấy là cái hên đến với mình đó là do nhân duyên, thì mình đắc. Rồi hết nhân duyên rồi thì nó đi, thì cái quả nó đi thì mình thất. Cũng như là bài kệ của ngài Vạn Hạnh mà nói đó, vạn mộc xuân vinh thu hụt khô. Tức là trăm ngàn cái cây cỏ nó đến mùa xuân thì nó tươi tốt, mà đến mùa thu thì nó khô héo. Thì chuyện đó là đương nhiên. Thì xuân đến thì tự nhiên nó tươi, mà thu về thì tự nhiên nó héo tàn. Chuyện đó là đương nhiên thôi. Thành ra khi thu về mình biết tiếp như vậy là thành thử là bông có héo tàn mình không tiếc, mà xuân về hoa có nở rộ mình cũng không có ra hạt. Thì cũng giống như là cái lời của, mình còn nhớ cái lời của cái ông ngoại trưởng của Singapore mà ông nói Việt Nam đấy, chỉ trích cái chính phủ Việt Nam cũng nói nghe chú Lâm ấy. Ông bảo chứ cái tập đoàn lãnh đạo của nước Việt Nam ấy, họ cứ kiêu căng khai quá, họ nghĩ rằng là họ tưởng rằng là họ giống như con gà trống ấy, mà sáng sớm khi mặt trời mọc thì con gà vỗ cánh gáy, rồi con gà nó quên đi nó gáy quá nên rồi nó tưởng đó là nhờ nó gáy mặt trời mọc, chứ nó đâu có biết là mặt trời mọc rồi nó mới gáy. Ông nói đau thấy sợ mình gần luôn đúng không? Có anh Việt Nam gáy biết rồi, nhờ anh gáy mà mặt trời mọc giống như gà trống vậy. Thì đây là vì mình có trí tuệ nên mình biết rằng là đâu có phải là mình gáy mà mặt trời mọc, mà mặt trời mọc thành ra mình mới gáy, mặt trời chim mới cái gì con gà đấy gáy, ngủ ra mà gáy cho đó là sẽ làm thịt á, nó hơi dở. Thành ra cái gì vậy tới thì quá khác, nhưng mà tôi duyên tới thì được, thành ra mình dừng dưng. Bởi vì mình dừng dưng như vậy mình mới sống đúng được cái tinh thần như là Đức Phật nói á, thắng lợi tinh thủ oán thất bại thì khổ đau, bỏ sau mọi thắng bại sẽ mang bình tĩnh lại. Thắng á thì chúng ghét, bài đó thì đau khổ, khi bằng bỏ hết mọi những bài đi thì được an bình và tự lạc.
Thì muốn được như vậy phải có cái hạnh
tùy duyên. Thế ra khi tùy duyên như vậy đến đó thì cái bài tới mình không vui mừng, cho nên cái tháng tới mình vui mừng nhưng cái bài tới mình không có sáng nào. Thế ra mình cũng dừng dưng dưng về như vậy mình mới sống đúng được tinh thần của bài kệ đó.
Đó là hai cái hạnh. Đó là cái này là nếu khổ đau tới mình chịu được, cái này nếu là điều may mắn gì tới mình cũng có thể quan sát mà mình chịu được, không tham lam hay người ta
có như vậy thì tham thêm và vui mừng và kiêu căng và tham lam,
thế này có như vậy thì mình vẫn bình thường không tham lam
không có gì hết,
bởi vì vậy mà cái vô sở cầu
vì ở đời này hết, chứ mình bắt đầu có cầu là có khổ, bắt đầu có cầu là khổ. Một đứa học trò sắp thi thú tài rồi cầu mình thi đậu thì nó lo lắng rồi, bắt đầu lo âu, bắt đầu cầu đắc thì sợ thất, thành ra sao lòng lo âu. Thành ra hai cái điều cầu mong mong trong lòng đó là hai cái đau khổ, ba cái điều cầu mong trong đời là ba cái đau khổ. Thành ra mình cái cầu thì cầu một người thôi, đừng có cầu hai ba người một lần nó đau khổ nhiều.
Thành ra là vô sở cầu
là không có chỗ nào để cầu hết đó. Tức là mình không có cầu gì hết, là bởi vì mình biết đó là nhân duyên tự nhiên, cũng giống như vậy thôi. Mình biết là cái nhân duyên tự nhiên ở chỗ nào, ví dụ chẳng hạn như là mình biết là ăn thì tự nhiên no, thành ra mình không cần cầu no, chưa từng có bao giờ mà có người nào cầu no hết, là bởi vì ăn thì tự nhiên no, thành ra không cần cầu no. Và mình biết rằng là tắm thì khỏi thối, thành ra là mình mình tắm là tự nhiên nó hết thối, chứ phải lúc mình tắm mình mà cầu nguyện cho đừng thối, đâu cái chuyện đó. Nó tự dưng là tắm tắm tự nhiên nó thôi. Đúng như là hôm đó thì mình ăn lắm, trong lúc mình ăn không bao giờ thế còn cái cười như thì mình không có bao giờ mình cầu no, cái no nó tự đến, hay ra mình sống được nó có cầu cái đó, bởi vì mình biết được cái nguyên nhân của nó thì ra mình không cầu đó. Thì đây cũng vậy, giờ dù mình biết mọi pháp của thế gian rồi đó, thì không cầu, thì dĩ nhiên mình muốn cái gì đó thì mình làm cái nhân đấy, cũng như bây giờ nó đói thì nó phải làm nhân gì để cho đường đó bắt con nước nấu mì gói thành là no ngay, chứ không có cần phải đi lên lại tập con nó đi lên gói xuống không có cầu chưa con no mà tiếp cũng không no đó. Nhưng mà mình làm nhân ngay thì ra mình không có cầu no, lúc mình đói mình không có cần cầu no. Cũng như là bình thường người ta khổ người ta đi cầu nguyện để cho người ta thoát khổ, nhưng mà nếu một cái người có trí tuệ mà biết được mọi nhân duyên của các pháp, người đó không bao giờ cầu cho mình thoát khổ, bởi vì biết được cái nhân duyên. Cũng giống như là mình đói, mình đâu có cầu cho mình thoát khỏi cái khổ đó, mình biết cách làm cho mình hết cơn hết đói. Từ đây cũng vậy, vì mình có hai hạnh là mình biết được cách để làm cho mình được cái như gì, thành người vậy mà vô sở cầu. Và vậy thành ra mình sống mà mình vô sở cầu. Thì đó là ba cái hạnh đó. Rồi đến cái hạnh cuối cùng, chính pháp hạnh.
Chính pháp,
chính pháp tức là đúng y như pháp, đúng y như pháp mà hành trì. Tức là chẳng hạn ví dụ như là đúng y như pháp đó là giống như là bài kệ, mà ví dụ như mình nói như là bài kệ một hai kinh mà nói là niệm giảng lý lam chân thiện niệm, đúng y như pháp tức là làm sao mình hiểu được chân thiện niệm pháp.
Thế mình hiểu chân thiện như vậy rồi thì mình không có sở cầu, mình tùy nhân theo mọi pháp, cũng là mình không có tác nhân, tức là bảo quản. Phần nhiều người ta gây cái nghiệp là bởi vì người ta cứ trả đũa,
Thành ra cái đó gọi là tác nhân, tác giả. Mình gây nhân ra, mình tác nhân là cái người, người làm nên thì gây ra tác nghiệp. Tác nghiệp là cái việc mà mình đã làm. Mà nhất nhất một cái thì dù từ cái một câu nói, một ý nghĩ đều là linh nghiệp, đều là có trả quả. Thành thử là nếu mà mình đúng như pháp như vậy đó, mà mình tu tập, mà mình làm đúng theo như pháp tu tập như vậy, đó là phương pháp này. Tức là mình cố gắng thực hiện. Chẳng hạn như là mình biết quy là như thế nào rồi, thì mình cố gắng làm như vậy. Mình biết hồi hướng là như thế nào rồi, mình cố gắng mình đúng quy như vậy mà không chịu. Và mình tìm kiếm được mình thì đó.
Đây là bốn hạnh.
Bốn hạnh này theo như chư tổ Bồ Đề Đạt Ma là cửa ngõ để vào đạo. Đó thì có hiểu là thế nào là vô sở cầu chưa? Đó. Chứ không phải là mình nghĩ là vô sở cầu, tức là mình không cầu gì hết, điều đó khó quá. Vô sở cầu đấy có nghĩa tức là vì mình hiểu được tất cả nhân duyên của các pháp mà mình không cần cầu. Cũng như mình cắt nước, mình chạy đi kiếm nước mình uống, chứ mình không cầu. Mình đói thì mình đi nấu cơm mình ăn, mình không cầu. Mình đâu cầu cần cầu thì cầu no hay là cầu hết khát. Mình mỏi chân thì mình ngồi xuống mình nghỉ. Chứ mình đâu có cầu sao cho mình hết mỏi mà chân mình cứ đi. Và vì mình biết trước cái mà để gây ra những cái đó, mình biết rằng là làm cách nào để cho nó hết cái đó mà mình làm ngay, thì mình đâu cần cầu. Chứ phải cả ngày, ví dụ như là mình mệt thì mình đi ngủ, chứ mình cứ trợn trừng mắt rồi mình cầu cho mình hết mệt là dù như vậy. Thành ra là vì như thế mình không có cầu, là bởi vì nhờ cái là tùy duyên và bao oán. Nên mình không cầu mình được hết, mà mình làm được đúng hết, mà mình muốn sao là nó thành như vậy. Thế nên nhờ những cái hành đó mà đôi khi giống như là mình có thể, như người nào mà làm được đúng như mấy cái hành này thôi thì cũng có thể nói là giác ngộ, cũng có thể nói là bất nguội nhân quả được. Tại vì khi đó thì khi đó là mình có thể nhân quả là do mình nghĩ mà mình có thể xoay sửa và xoay dân hết. Và đúng khi đó thì mình đúng là hàng Bồ Tát, bởi vì Đức Phật nói Bồ Tát úy nhân bất úy quả, chúng sinh úy quả bất úy nhân. Bồ Tát thì sợ nhân chứ không sợ quả, chúng sinh sợ quả sợ nhân, chúng sinh sợ chết mà sợ chết là cái quả sẽ xảy tới mà không chịu tăng nhân. Tăng nhân gì để cho đừng chết thì không biết ra. Giết người ta để mình được sống. Còn trong khi Bồ Tát thì chỉ sợ nhân, sợ cái nhân nó lắm, thành ra không làm. Chứ không sợ cái quả, sợ cái nhân giết người ta, thành ra không làm. Và chúng sinh vì sợ cái quả là mình sẽ chết, thành ra ra cái nhân giết nó đi để cho mình sống. Chúng sinh như phẩm phẩm phu Bồ Tát khác nhau cái chỗ đó. Đó đúng theo hành, tức là đúng theo như pháp, đi theo như pháp, chứng là như là chứng tương xứng, tức là mình cứ làm đúng theo tất cả những cái pháp, các pháp đi theo các pháp mà làm, mình đừng có làm theo thế gian pháp, theo tà pháp, theo kiến chấp. Tức là mình phải có cái niềm tin thì mình mới làm được như vậy. Mình niềm tin, mình biết tin là chắc chắn mình làm như vậy. Mình có nhiều người từng sinh bát nhã, thế là vô sở đắc, dĩ vô sở đắc cố, tức là không có được gì hết á. Đâm mà sợ, chết, nếu mà mình